Nhưng lần này khác với những lần trước, vì trước còn hy vọng trở lại, lần nay thì đi mà không có trở lại, biết cả già rồi, phải về dưỡng già. Nên chuyến này là chuyến chót, đến giảng cho quý Phật tử nghe. Thì tất cả thanh niên Phật tử ráng chú tâm nghe cho rõ để lãnh hội được, sau này chúng ta tu hành. Đây là một cái duyên chót của chúng tôi. Đề tài chúng tôi giảng hôm nay là tu Phật là cái nguồn an vui miên viễn. Nhắc lại, tu Phật là nguồn an vui miên viễn. Quý vị chịu không? Nói như vậy thì sẽ có một số người nghĩ rằng trong kinh Phật qua chúng ta tưởng như là bi quan, nhưng mà ngược lại là một con đường lạc quan, mà lạc quan miên viễn chứ không phải lạc quan chỉ tạm thời. Đó là cái điều tôi nêu lên cho quý vị thấy được cái ý nghĩa ban đầu. Giờ đi thẳng trong đề tài, cái phương pháp gì, đường lối tu thế nào mà chúng ta được cái an vui miên viễn, đó là cái trọng tâm. Nhưng mà trước khi bước qua trọng tâm thì chúng ta nhìn lại cái vui của người đời. Hiện giờ chúng ta có những người rất lạc quan, họ ham đi coi cải lương, họ ham đi dự những cái buổi tiệc, họ ham đi coi đá bóng v.v. Như vậy đi coi đá bóng vui không? Vui khi ai thắng mình vỗ tay mình khen, nhưng mà trong cái đó có lẫn buồn không? Mình khen cái người này thắng thì cái người thua họ buồn, phải không? Như vậy cái vui nó không trọn là vui. Rồi giả sử đi tiệc tùng, ăn uống rượu chè say sưa, vui không? Cũng vui trong tiệc, nhưng mà về rồi cái nó sanh ra bệnh tật, vui không? Cũng không vui. Còn đi cờ bạc chơi cho vui, có phải vui không? Hồi vô sòng thì thấy vui, nhưng mà tới về mà túi hết thì không còn xu nào, vui không? Đó. Thì tất cả cái vui nó thế gian, nó chỉ là cái vui tạm thời để cho người ta quen nhìn thấy mà được sống thôi. Chứ nếu sống mà không có những cái vui đó chắc buồn lắm. Quý vị buồn hơn. Phải có cái vui này vui kia, bài đã đủ trò để dụ dỗ chúng ta chơi, chơi cho vui. Đó là để quên cái khổ của bản thân con người. Nếu mà không có trò vui nào, nằm ở nhà hoài chắc buồn lắm, phải không? Đó là cái ý nghĩa những cái trò vui của thế gian để làm khuây lãng những cái nỗi buồn tạm thời của chúng ta. Còn đạo Phật nó vui á, cái vui nó khác, cái vui thực sự, cái vui lâu dài, chứ không phải cái vui tạm bợ. Cho nên quý Phật tử nghe rồi xét kỹ thử coi cái vui đó có đúng hay không. Như vậy thì trong sáu đường đó, ba đường trên gọi là vui, ba đường dưới gọi là khổ, nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là ba cái con đường khổ. Địa ngục chúng ta thấy chưa? Ngạ quỷ thấy chưa? Tôi chưa luôn. Mà xuất xa tôi biết thì thấy chưa?
Thấy.
Như vậy ba đường Đức Phật dạy chúng ta thấy được có hai đường thôi, còn có thấy có một đường thôi, còn hai đường không thấy. Còn ba đường lành là phải người Atula là cõi trời, thì chúng ta thấy được mấy
cõi người,
thấy có cõi người thôi, còn hai cõi kia chúng ta không thấy. Không thấy mà có hay không? Nhiều người thế gian cứ nghĩ rằng cái gì tai nghe mắt thấy cái đó mới có, phải không? Nhưng bây giờ có những cái tai không nghe mắt không thấy mà vẫn có. Quý vị thấy có không? Rồi có. Như vậy thì để biết rằng có những cái mà tai chúng ta không nghe, mắt chúng ta không thấy mà nó vẫn hiện hữu, không có thiếu. Như vậy thì sáu đường Đức Phật dạy đó, ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là khổ vô cùng. Rồi mà cái khổ của súc sanh thì chúng ta thấy những con vật, nhất là ở những nước lạc hậu đó, thì con trâu, con bò, con này, con nọ nó bị khổ. Còn những nước văn minh này nó có khổ không? Khổ không? Khổ chứ. Mới hôm qua tôi đi đây, đi dọc đường thấy mấy cái chỗ nuôi bò nó che chút mà nó không được tự do chút nào hết trơn. Rồi nó được ăn được uống để lớn cái người ta làm thịt. Khổ không? Như vậy có những con vật được ưu đãi, nhưng mà có những con vật cũng phải khổ như thường, chứ không phải là vui hết đâu. Đó là tôi nói ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ mình tu theo đạo Phật mình phải làm sao? Làm sao tránh khỏi ba đường khổ trước? Đó là Phật dạy Phật tử quy y Tam Bảo, phải không? Quy y Phật rồi thì khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp rồi thì khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sanh. Như vậy thì cái lời nói rất dễ dàng là phát nguyện quy y được thoát ra ba đường ác. Nhưng mà tại sao dễ dàng mới dễ? Bởi vì chữ quy y là mình nguyện suốt đời, tức là từ khi biết đạo Phật, nguyện suốt đời chúng ta nương tựa Phật để tu hành. Phật là bậc giác ngộ sáng suốt, cho nên chúng ta nương với bậc giác ngộ sáng suốt là đi đường sáng. Mà đi đường sáng thì khỏi rơi vào chỗ tối. Địa ngục gọi là chốn u minh đó. Như vậy địa ngục là chỗ tối, khổ sở. Còn chúng ta quy Phật là đi đường sáng, thì đi đường sáng là nhất định khỏi rơi vào chỗ tối, không nghi ngờ. Đó là tránh được cái khổ thứ nhất. Quy Pháp rồi thì khỏi đoạn ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là loài quỷ đói, lang thang khổ sở, con mắt phàm tục chúng ta không thấy, nhưng với con mắt Phật, con mắt các vị chứng A-la-hán đều thấy. Bởi vậy nên Phật thương những chúng sanh khổ đau đó, mới dạy ở chùa chiều nào cũng cúng khô hồn đó, tức là bố thí cho những loài quỷ đói nó ăn để rồi nó khổ sở. Như vậy tại sao lại làm loài quỷ đói? Thì trong kinh Phật dạy rõ, bởi vì những người đời trước do tham lam, bỏng sẻn, hiểm độc, sau khi chết làm loài quỷ đói. Như vậy thì cái nhân tham lam, bỏng sẻn, hiểm độc, cái quả là làm quỷ đói. Bây giờ chúng ta tu theo Pháp của Phật. Pháp của Phật dạy mình tu cái gì? Phật dạy mình trước hết mở rộng lòng từ bi, thương người, thương vật. Rồi kế đó là trí tuệ, phải thức tỉnh, giác ngộ. Như vậy thương người, thương vật thì chúng ta còn cái tâm tham lam, bỏng sẻn, hiểm độc không? Không có. Bởi vì quy Pháp rồi thì khỏi đọa làm ngạ quỷ, rồi quy y Tăng rồi thì khỏi đọa súc sanh. Tại sao làm súc sanh? Trâu, bò, heo, chó, v.v. đó. Vì trong kinh Phật dạy rằng vì những chúng sinh đó nó không có cái sáng suốt nhận định đối với điều thiện, nó không biết điều ác, nó cũng không hay, rồi tội cũng không biết, phước nó cũng không rành, rồi thiện rồi tà chánh nó cũng không phân biệt. Như vậy thì những người nào không phân biệt thiện ác, tội phước tà chánh, đó gọi là si mê. Quý vị chắc dễ thấy mình có nhận định rõ thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là tà chánh, nhận định rành chưa?
Chưa.
Cái đó cũng có Phật chưa được rành lắm, phải không? Mà chưa rành lắm thì ta chừng nghe. Như vậy nên Phật dạy chúng ta phải nhận định cho rõ tội, phước, thiện, ác, tà chánh. Hai bốn cái trên, tội, phước, thiện, ác thì chúng ta cũng dễ phân biệt, nhưng mà tà chánh thành là khó phân. Dễ không? Thật sự mình có cái tà không?
Có.
Tà sao? Tà là tinh nhẫm nhí đó, phải không? Những điều không đúng như thật mà mình tin, tin càng, tin vướng đó, thì đó lại là tà. Như vậy thì ai là Phật tử mà không được có cái lòng tin đúng đắn, mà lại nghiêng về những cái điều vô nghĩa vô lý mà tin á, thì đó gọi là tà, phải không? Mà quý vị thấy ở thế gian này chúng ta có cái tin tà không?
Có.
Nhiều ít.
Nhiều.
Tà, cái tà đó nó có nhiều mặt tà lắm. Cái tà là do mình kiếm, mà nếu tà kiếm thì thuộc cái si mê. Đó, quý vị phải nhớ, người biết tin nhân quả, thấy rõ như thật sự vật hiện tại và thấy rõ như thật những cái vị lai, chứ không có phải mình làm càng làm bướng đó. Tôi nói ví dụ như ở quê những người làm ruộng, nếu có ai đó làm ruộng mà không tin nhân quả, lại tin có một đấng về trên thưởng phạt mình, cho ban cho mình cái lời sửa soạn đất ruộng, xong rồi không có gieo giống xuống, rồi cứ chắp tay cầu nguyện trời Phật cho con năm nay trúc mùa, như vậy nó đời quý Phật tử nghĩ sao? Cái đó nghĩ rằng bề trên cho thì được, thế còn không nghĩ cái nhân mình gieo cái quả mình gặp. Là tin như vậy thì gọi là tin chánh là tà. Tại sao nó tà? Bởi nó không có lẽ thực. Bây giờ chấp tay cầu nguyện suốt một năm, cái thửa ruộng nó có trổ hoa, trổ bông và trúng mùa được không? Không nhân thì không làm gì có quả, đó là lẽ thực. Nếu có người khác cũng làm thửa ruộng đó giống vậy mà họ không có chấp tay cầu xin gì hết, chỉ lựa giống cho tốt, làm đất cho tốt, mà gieo xuống cái thì sao? Lúa tốt thì đến mùa họ trúng, thì đó là lẽ thực, phải không? Mà Phật tử mình có nhiều khi không tin lẽ thực, mà lại tin những cái không thực. Không thực làm sao? Ví dụ coi, như quý vị nghe nói ông đồng bà cốt nào đó lên nói chút lắm, để đâu các vị chủ tới để nghe, để coi bói thì coi mình cái dẫn số tốt thì xấu gì hình, thì tin vậy là trúng trật. Đó là tà kiến. Những cái tin như vậy nó thuộc về si mê, mà si mê thì kết quả đi đâu? có thể nặng thì làm những công Phật, bị hình phạt nhiều, nhẹ thì làm những công Phật tử tế hơn, nhưng mà cũng là công Phật, không có đủ trí khôn, không đủ sáng suốt như con người. Như vậy thì chúng ta quy y Tam Bảo, thì tới quy y Tăng là quy y với chúng Tăng là quý thầy. Quý thầy có bổn phận phải giảng trạch, phải chỉ dạy cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tà, cái nào là chánh, cái nào là tội, cái nào là phước, phân biệt rành rẽ cho Phật tử biết. Thì như vậy là chúng ta hết si mê. Hết si mê thì khỏi là làm súc sanh. Thì như vậy bước vào đạo Phật thì quý vị thấy chúng ta tránh được ba cái nguy hiểm là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Nhưng mà ngang đó thì chưa có vui, phải tiến lại một bước, cái giữ năm giới. À, giữ năm giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu mạnh, uống say. Tôi nói thêm chữ mạnh để cho quý vị biết, có rượu, rượu mạnh mà cũng có rượu nhẹ nữa, phải không? Rượu mạnh thì nó vô nó làm cuồng loạn mau, rượu nhẹ thì chừng nào say rồi mới có cuồng loạn, tức là uống thật nhiều. Như vậy thì chúng ta thấy đạo Phật dạy chúng ta tu, bước thứ nhất là chúng ta tránh được ba đường ác. Qua bước thứ hai thì chúng ta giữ năm giới, năm điều răn cấm của Phật đó. Nhà Phật gọi đó là nhân thừa Phật giáo, tức là cái giáo lý dạy làm người, làm người đời này và được làm người luôn cả đời sau nữa. Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy, nếu một Phật tử nào mà giữ không giết hại ai, không trộm cướp của người, không có ngoại tình, khi có gia đình không ngoại tình, không có dối gạt và không có say sưa rượu chè, nếu nó rộng ra kể cả áp phiện thì kem ma túy, không mắc kẹt trong năm cái này, quý vị nghĩ người đó tốt không? Mà nếu trong gia đình 10 người, 5 người ai cũng giữ năm giới thì gia đình nó có hòa không? Nó tin nhau không? À, đủ lòng tin mà sống trong cái hòa thuận với nhau. Như vậy thì gia đình nó có vui không? Mà cái vui đó nó thầm lặng, thấy không? Nó không ồn ào như cái vui tiệc tùng vân vân. Nhưng mà nếu cả nhà đều giữ năm giới này hết, tức là trên dưới thuận hòa, mà trên dưới thuận hòa dù nghèo dù giàu cũng là vui. Còn nếu trên dưới không thuận hòa, dù có giàu cũng chưa chắc là vui, phải không? Đó là cái vui thầm lặng mà nó không bao giờ mất. Như vậy mà Phật nói không phải chỉ vui ở đời này, tốt đời này, mà còn kể cả đời sau nữa. Nếu mà mình giữ giới không sát sanh thì đời sau sanh ra tuổi thọ dài, không trộm cướp đời sau sanh ra con của nhiều, không tà dâm đời sau sanh ra đẹp đẽ, không có dối trá đời sau sanh ra nói năng lưu loát, nói thật quý thật tình, không rượu chè bé bé, thuốc có phiện thì cam túy, đời sau sanh ra trí tuệ sáng suốt. Như vậy thì đời này chúng ta đã bình yên hòa vui trong gia đình, đời sau còn được trở lại làm người đẹp đẽ giàu có hơn đời này nữa, có phải là cái nguồn vui không? Như vậy tu Phật chỉ bước đầu vào nhà Phật đã có cái vui rồi. Vui là tránh được ba đường khổ. Qua chặng thứ hai cái chúng ta giữ được năm giới thì đem lại hạnh phúc cho gia đình, nó là vui. Rồi lại còn được cái nhân tốt để đời sau chúng ta hưởng cái quả tốt, là cái thân đầy đủ các điều kiện tốt. Như vậy là cái vui đời này kể cả cái vui đời sau luôn. Vui đó có phải nguyên viễn chưa? So với cái vui tiệc tùng, cái vui coi đá bóng, cái vui cờ bạc, thì cái vui này nó
có dài không? Dài một đời của mình mà còn thêm một đời nữa, phải không? Như vậy thì cái vui đó cũng tạm gọi là viên viễn đó. Nhưng mà như vậy ai muốn được vui hơn nữa thì sao? Muốn được vui hơn nữa thì Phật dạy tu thập thiện, tu 10 điều lành. Thân có 3 điều lành: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có 4 điều lành: không nói dối, không nói hai lưỡi, tức là nói tâm thật đó, không có nói thì lời hung ác, không có nói những lời thêu dệt, là 4, tức là 7 rồi. Rồi còn thêm 3 cái nữa: bớt tham, bớt sân, bớt si. Giới 7 cái trước này mình giữ năm giới nó thành công rồi, nhưng mà 3 cái sau đó thì quý vị thấy dễ rồi thôi. Mà cái gì khó mà làm được mới hay chứ, phải không? Nghĩa là cái khó mà chúng ta làm được thành công thì đó là cái công lớn. Vì vậy mà 10 điều lành này quý vị tu giữ đúng được trọn vẹn, nghĩa là tham sân si giảm nhẹ, hồi xưa 100% thì bây giờ thì thôi nhẹ nhẹ là 50% thôi, phải không? Chứ còn nhẹ hết thì thành thánh mất rồi. 50% mà bây giờ quý vị nghĩ với 50% tham sân si đó, quý vị có dễ bớt không? Nội cái sân không mà quý vị bớt thì 50% bớt được không? Cái đó thì bên nữ thì có người dám gật đầu, còn bên nam chắc chưa ai dám gật đầu hết. Nghe là thấy bớt không nổi. Như vậy thì chúng ta được giữ tròn 10 điều lành đó thì sau khi chết chúng ta sanh về đâu? Sanh về cõi trời. Mà cõi trời đó là cõi trời dục giới, như trong nhà Phật nói, như cõi trời đau lợi rồi vân vân, ở dưới thấp, ở gần mình. Thì như vậy mà lên cõi trời thì theo kinh kể, trong cõi trời đau lợi đó, với cái cõi thế gian này ngày tháng nó khác nhau. Ở thế gian 500 ngày đêm, ở trên kia có 1 ngày 1 đêm. Mà sống lại tuổi cao đó, như vậy mà sống tới 500 tuổi thì quý vị nghĩ dài chừng cỡ nào? Dài việc là mịt mù, phải không? Nhìn không ra, biết không hết. Như vậy hồi xưa tôi nghe nói ở cõi này 500 ngày đêm mới được, ở trên kia 1 ngày 1 đêm. Tôi khó tin quá. Tại sao tôi khó tin? Tôi nghĩ sao mà lạ vậy? Mình chỉ biết cái quả địa cầu mình nó lăn cứ giáp vòng vậy thì qua ngày đêm, sao mà trên kia kéo dài quá. Nhưng bây giờ quý vị thấy dễ tin rồi đó. Bây giờ dễ tin quá, vì có những hành tinh bây giờ người ta phát hiện như là thổ tinh, quả tinh chẳng hạn, nó lớn hơn quả địa cầu chuyện nhiều, cả trăm lần, cả ngàn lần. Thì nó lớn hơn như vậy thì cái vòng quay nó phải chậm hơn, phải không? Chậm hơn cho nên nó quay vòng cái này mấy chục vòng đó. Thì cái chuyện đó cũng dễ tin thôi. Huống nữa là trong kinh Phật nó hằng hà sa số thế giới nhiều lắm, những thế giới không thể kể hết, không thể đếm cùng. Như vậy thì có những thế giới xa chúng ta mà nó to vô kể đối với chúng ta, thì những thế giới đó nó quay rất là chậm, thì cái ngày tháng nó rất là chậm so với cái này nó quay nhanh. Thì tôi mỗi lần đi tới mấy cái chỗ trưng bày cái quả địa cầu quanh bên cái cạnh đèn sáng, thấy cái lăng quà tối sáng không mới dừng. Thì chúng ta ngày nay ở trong cái thế giới này, nếu nói theo các nhà thiên văn học hiện giờ làm một cái hành tinh lớn hay nhỏ? Nhỏ xíu xíu à. Còn nhiều hành tinh lớn nữa thì mới biết rằng cái ngày đêm đó, nó có khác, nó không giống nhau được. Vì vậy mà có những cái thế giới lớn rồi nó quay chậm. Vì vậy lớn thì tự nhiên nó phải qua chậm, mà qua chậm cho nên một ngày đêm nó bằng bao nhiêu lần ngày đêm ở cõi này. Đó là nói tới cõi trời. Mình tu thập thiện thì được lên đó, nhưng mà như vậy thì được lên cõi trời sống so với cõi này, quý vị thấy miên viễn nhiều ít. Mình ở đây cầu chúc cho nhau sống 100 tuổi đó là quá dài rồi, phải không? Mà 100 tuổi không được ngày đêm mới đến nữa. Thì như vậy được lên đó thì cái tuổi thọ nó dài, rất là dài. Đó là tôi nói cái cõi trời gần. Bây giờ muốn thông giáo lý nhà Phật có chia ra 3 cái loại cõi trời: cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Như vậy thì chúng ta tu thập thiện được sanh lên cõi trời dục giới. Còn nếu muốn sanh lên cõi trời sắc giới là tuổi thọ gấp 10 lần của cõi trời dục giới, thì phải tu làm sao? Phật dạy tu tứ thiền, tức là thiền định được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì được sanh lên cõi trời sắc giới. Là cõi trời sắc giới thì sống dài bằng 50 lần cõi trời dục giới. Thì như vậy nếu mà chúng ta theo lời Phật mà tu á, tu thiền định, nên là từ cái định thứ nhất gọi là sơ thiền, là lìa cái ái dục của thế gian, cái thì mình được chứng sơ thiền. Rồi nhị thiền tức là được an định, an định thì đó là liền được sanh cõi trời. Rồi cái thứ ba là cái thiền nó tế nhị hơn, như vi diệu hơn. Rồi thứ tư cái thì xả hết những cái niệm không còn hướng mắt nữa, được sanh cõi trời sắc giới. Thì trong 4 cái thiền định đó, tùy theo người được cái nào thì sanh những cái cõi trời sắc giới, hoặc là thấp, hoặc là trung bình, hoặc là cao. Thì như vậy quý vị tưởng tượng, nếu ở cõi trời sắc giới cái tuổi thọ dài bằng 50 lần tuổi thọ ở cõi trời dục giới thì chừng bao nhiêu tuổi? Nếu đối với thế gian thì chừng nhiều, thật là không thể tính nổi, phải không? Như vậy thì được sanh các cõi trời đó là một cái điều hết sức là tốt đẹp. Mà cõi trời dục giới thì mới tu thập thiện, còn ham ăn uống hưởng thụ những cái này cái nọ. Nhưng mà qua cõi trời sắc giới, giới là do thiền định mà được. Như vậy thì từ sơ thiền đến tứ thiền đó, trong kinh Phật giải rằng những người ngoại đạo họ tu được tới đó. Mà chính Đức Phật khi đi tu gặp ông tiên đầu, ban đầu có dạy tu được tứ thiền đó, cho nên ngài tu theo. Rồi qua cái tứ thiền đó rồi, tức là qua cõi sắc giới đến cõi vô sắc giới, không có hình tướng, không có hình sắc. Nên cõi đó bây giờ có ai biết được đâu. Mà Phật nói cõi đó là do cái định, như là định không vô biên xứ, thuyết vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, được trong mấy cái định đó là sanh trong cái cõi trời phi phi tưởng trở xuống. Nếu không vô biên xứ thì sanh cái cõi trời không có giới hạn, không có hình tướng, rồi cứ do cái thích mình ở đó, sống ở đó miên viễn ở trong đó. Rồi tới chừng bao nhiêu triệu, đã 5 triệu kiếp đó, thì hết phước nó trở lại. Cho nên mà nói đó là cái vui ở trong cái cõi vô sắc. Qua bao nhiêu đó thì quý vị mới thấy cái nhìn của đạo Phật nó quá ư là xa vời. Còn cái nhìn của khoa học ngày nay thì mới tìm được một ít hành tinh gần gần mình thôi, phải không? Còn Phật nói từ cõi dục giới đến cõi sắc giới rồi đến vô sắc giới cũng vẫn có chúng sinh, mà chúng sanh có hình tướng thì ở từ sắc giới trở xuống, chúng sanh không có hình tướng thì ở cõi vô sắc không có hình tướng. Như vậy thì quý vị tưởng tượng chúng ta tu mà sinh được cõi trời sắc giới thì cái đời sống bao xa, mà lên đó có khổ phải làm luận cực nhập như đây không? Do cái định mà được, cho nên lên đó mọi việc đều theo ý muốn của mình thụ hưởng. Cho nên cõi trời là cho chúng ta được mãn nguyện, muốn gì theo cái sở nguyện của mình. Nhưng mà tuổi thọ thì tới ngày nào cùng cũng phải chết trở lại đó. Như vậy thì trên đường tu, nếu chúng ta khéo, chúng ta biết rõ phương hướng đi, phương hướng thực hành, thì có phải là cái vui miên viễn chưa? Đạo Phật dạy cho chúng ta một hướng đi để rồi được an vui, từ cái an vui thấp đến cái an vui cao và đến cái an vui cùng cực. Em vui cùng cực thì quý vị biết cái vui nào vui cùng cực không? Cái vui cùng cực là cái vui của Niết Bàn, hay nói theo Tịnh Độ thì cái vui của cực lạc, phải không? Đó là cái vui cùng cực. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là để chịu khổ mà được vui. Khi nãy nghe nói đạo Phật nói khổ đế đứng đầu đó, rồi tưởng là khổ, nhưng mà bây giờ hiểu kỹ thì quý vị thấy Phật dạy tu để cho chúng ta được cái vui lâu dài, không phải là cái vui thường. Vui từ thấp đến cao, từ dài đến ngắn, phải không? Niềm vui ngắn thì vui của đời này, gia đình thuận hòa, trên dưới hiền lành, thì đó là hạnh phúc của gia đình, là vui. Rồi vui được sanh lên cõi trời thì đó là cái vui mà thật thiện đó, vui thật thiện. Cái vui đó có giới hạn, có chừng mực. Rồi thấy cái vui ở cõi trời sắc giới thì cái vui đó quá lâu dài, mà con người ở đó thì vừa là đẹp đẽ mà vừa to lớn hơn tất cả các cái con người ở thế gian. Vì vậy cho nên càng lên cao thì càng to hơn, càng đẹp hơn. Thì nói như vậy quý vị tin không? Bởi vì chúng ta ngày nay chỉ ở trên cái quả địa cầu này, mà con người có khác nhau không? Có những người ở những cái nơi cằn cỗi, gầy ốm, nhỏ khó, thấy không? Để có những người sanh ở chỗ đất tốt, khí hậu tốt, mập mạp, to lớn, trắng trẻo, thấy không? Còn có những người sanh ra ở chỗ mà đen điêu, xấu xa. Thì như vậy mới thấy rằng một cái cõi này mà nó còn có sai biệt như vậy. Muốn nữa là sanh lên những quả tốt hơn thì tự nhiên con người phải tốt hơn, đẹp đẽ hơn. Như vậy thì quý vị ham tu chưa? Ham tu, tu để cho chúng ta được cái vui miên viễn. Thế mà chẳng lẽ đua nhau mà hưởng cái vui tạm thời? Có nhiều khi vui ở sòng bạc thì về nhà khóc đó. Còn có khi vui, vui rồi về sai xưa rồi cũng phiền hà gia đình này kia đủ thứ. Cái vui đó nó không thiệt vui. Còn cái vui trong đạo nó thầm lặng mà vui hết sức là lâu dài, từ ngắn đến dài, theo sức của mình làm nổi tới đâu thì hưởng được tới đó. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta chỉ cần
giữ 10
năm giới thôi thì cái đó quý vị dễ làm mà có. Năm giới cũng khó thiệt. Cái vui gần nhất mà quý vị cũng chưa muốn như để rồi lỡ sao phải sao tụt xuống nữa cái tiền thấp lắm rồi. Ít nhất là chúng ta cũng phải giữ cho được cái vui ở cõi người đời này được bình an hòa thuận vui vẻ trong gia đình, đời sau được khá hơn chút nữa. Như vậy đó là cái nhỏ nhất và gần nhất mà người Phật tử chưa chịu, chưa từng làm cái đó thì không biết tu cái nào giờ. Quý vị xem cái tu cái nào, nghĩa là cái bậc thấp nhất là quý vị chưa chịu làm thì những bậc cao làm sao. Bởi vậy cho nên nhiều khi Phật tử nghe trong kinh Phật nói những câu mà mình không tin được. Trong kinh thường hay nói nghĩa là được thành người rất là khó, phải không? Khó những cái gì? Như con rùa mù ở dưới đáy biển mà 100 năm mới trồi lên mặt biển một lần, khi đó nó tìm cái bọng cây nổi trôi trên mặt biển, gió nước nó cuốn đi đâu đâu không biết, rùa mù lâu lâu nó trồi lên cái kiếm bọng cây, chừng nào nó kiếm được? Quý vị nghĩ chừng nào kiếm được? Thật là khó kiếm. Cho nên nói nan danh thân nan đắc đó, thân người khó được. Như vậy thì muốn được thân người chúng ta phải giữ tròn năm giới, hụt năm giới chắc tụt xuống quá à. Bởi vì cái tụt xuống đó rồi thì nó tụt luôn nè. Ví dụ như chúng ta nói ở Việt Nam mà có con mèo, đó là cái tụt xuống ở trên rồi đó. Con mèo thì khi có con mèo thì đời sống nó bằng gì? Bằng chuột, phải không? Nó rình bắt chuột thì cả một đời nó ăn bao nhiêu con chuột, nó ăn bao nhiêu chuột thì nó phải tội lỗi, nó đọa nữa, cứ đi tụt xuống hoài, không có ngày ngóc đầu lên được. Vì vậy mà khó, mất thân này rồi trở lại rất là khó, như rùa mù tìm bóng cây. Như vậy giờ quý vị có sợ cái khó đó không? Sợ thì ráng giữ năm giới cho tròn, còn thường thường cái đời sau còn tốt hơn nhiều. Như vậy đó là cái giá trị của người tu. Tu đem lại một cái nguồn vui, tu đem lại cái tốt đẹp cho mình, chứ không phải tu để hành hạ cho khổ sở. Như vậy thì cái điều thấp nhất, gần nhất thì yêu cầu tất cả quý vị ráng giữ tròn năm giới. Mà trong năm giới quý vị có thấy cái gì khó nhất không? Cái gì? Sát sanh ở đây giới thứ nhất không có nói, còn rùi con mũi. Nói sát sanh là không được giết người, không được giết các con vật lớn, chứ còn sâu bọ rùi mũi không có cấm được cư sĩ. Tại sao vậy? Nếu mà cấm không cho giết rùi mũi sâu bọ thì chắc mình không có gạo ăn, phải không? Thì chết đói cả chùm. Vì vậy mà cái đó mà không cấm, chỉ cấm là không được giết người, giết các con vật lớn. Nhưng mà tại quý thầy của mình đó, nhiều khi ngon miệng mình nói một hơi à, thì không được giết các con vật, rồi cho tới y tế côn trùng nữa thì thôi chịu thua, không ai giữ được cái đó. Mà như vậy thì chắc rằng nếu mà Phật tử tu mà giữ như vậy thì chúng ta không có gì ăn hết, không làm ruộng được, không có trồng rau, không có làm tất cả những cái gì mà hiện giờ chúng ta cần. Vì vậy mà phải hiểu Phật cấm tới những con mình bé đó là người xuất gia, họ tùy theo kìa, còn cư sĩ không có cấm gì vậy. Hiểu vậy thì quý vị mới mạnh mẽ mà giữ năm giới. chứ không thì cứ sợ hoài thì không bao giờ giữ, mà không giữ thì nó không có đi lên mà nó tụt xuống đó. Quý vị nghĩ kỹ coi, muốn giữ ngang cái chừng mực con người thì ráng giữ năm giới, còn nếu muốn tiến lên là giữ 10 giới, 10 điều kiện, còn tiến lên nữa thì phải tu cho được tứ thiền, đó, sơ thiền, nhị thiền tới tứ thiền. Cho nên ở cõi trời gọi là sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên, tứ thiền thiên. Có những cõi trời để cho những hạng người đó tiến lên, mà đó là định, do thiền định mà được. Như vậy thì quý vị thấy cái đường đi để tiến lên những cái nguồn vui lâu dài đó nó rõ ràng chưa? Bây giờ quý vị thấy bản đồ chưa? Bây giờ thấy đồ thì chấm ở chỗ nào? Chấm chỗ nào để mình đi tới đây? Có lẽ chấm ngang cái người đó, phải không? Ngang đó vượt thỏa mãn rồi. Chứ còn thực ra thì phải tiến lên các cõi trời, nhân dân. Đó là tôi nói tổng quát về cái ý nghĩa của cái sự tiến lên vui vẻ lâu dài của con người nhân tu đạo Phật mà được. Nhưng mà ngang đó chưa cùng đâu, còn một bước chót nữa. Bước chót đó là bước đó, nên là bước qua được chỗ đó rồi thì vĩnh viễn không có tụt xuống mà không có trở lại, an lành muôn đời. Chỗ đó là chỗ gì? Tức hồi nãy tôi nói là niết bàn, là cực lạc đó, phải không? Tới đó rồi thì không có tụt xuống nữa, miên viễn ở đó. Cho nên quý cụ bà mà ham muốn được về cực lạc á, thì thật bảo phải niệm Phật. Mà niệm bao nhiêu mới được? Nghĩa là một ngày, hai ngày, ba ngày, đến bảy ngày nhất tâm bất loạn. Nghĩa là câu niệm Phật nuôi luôn cho tới khi nào câu niệm Phật nó lặng đi mà tâm mình không còn một niệm nào hết, thì đó sẽ được về cực lạc vui tận. Như vậy dễ hay khó? Quý bà niệm chừng khoảng hai chuỗi ba chuỗi dài nè, có nghĩ cái gì không? Niệm dài hạn cái nó nhớ chuyện này chuyện nọ rồi, phải không? Như vậy thì chừng nào mới được nhất tâm bất loạn? Đó là cái chỗ cứu kính đó. Như vậy thì chúng ta ai cũng có quyền tiến lên, nhưng mà tiến lên với cái mức độ nào đó là cái điều khả năng của mình nhìn, mình chọn lựa. Nên đạo Phật không có ép, không có bắt buộc ai tới đâu hết, mà chỉ dạy con đường, chỉ rõ lối đi cho mình, muốn tới đâu thì mình quyết định. Như vậy thì ngày mai kia chúng ta được khổ, bị khổ hay chúng ta được vui là quyền của ai? Chứ không phải trời khiến đâu nha. Bây giờ Phật tử động tạo cái gì khổ quá, trời khiến tôi khổ quá, phải không? Không biết ông trời ở chỗ nào mà cứ đổ thừa. Bây giờ quý vị biết rõ là cái khổ, cái vui mà chúng ta đang chịu đây là cái duyên của đời trước chúng ta tu nhiều hay ít. Nếu mà chúng ta giữ tròn năm giới tốt đẹp thì đời này chúng ta viên mãn, làm người tốt đẹp, giàu có, những cái thứ điều như ý. Còn nếu mà chúng ta trong năm giới này có những giới chúng ta giữ chừng 2/3 thì đời này nó ra nó xấu hơn, nó không tròn. Thí dụ như cái giới tà dâm đó là không được ngoại tình, khi có gia đình rồi không được ngoại tình với kẻ khác,
Mà nếu giữ được giới đó thì đời sau đẹp đẽ trang nghiêm. Còn nếu giữ được có 2/3 thì đẹp được có 2 phần, mất 1 phần. Đó. Còn nếu mà giữ có 1/2 thì đẹp có 1/2 thôi. Thì như vậy quý vị muốn trọn vẹn thì ráng tu, phải không? Cái đó là cái của mình lựa lấy cho mình, không ai đặt ra hết. Đó là những cái điều tôi nói cho quý vị biết trong cái giới hạn hình tướng và vô hình của cái người tu trong đạo Phật. Nhưng mà đó cũng gọi là còn ở trong tam giới chưa có ra khỏi. Nên trong cái bài tụng pháp quyển chúng tôi thường có cái câu là bỏ luôn cả tam giới nữa, ra ngoài cái tam giới đó thì mới gọi là tự tại viên thiện, không còn có cái gì là khổ, không còn cái gì là phiền nữa hết, cũng không phải trở lại ở trần gian này, trừ ra có cái nguyện hóa độ chúng sanh. Như vậy muốn ra khỏi cái đó thì phải làm sao? Muốn ra ngoài tam giới thì phải làm sao? Thì như hồi nãy tôi nói, người tu tịnh độ thì ráng niệm Phật được nhất tâm, phải không? Được nhất tâm rồi thì không còn cái niệm nào để nó làm quấy nhiễu trong tâm mình nữa, chỉ còn tâm thanh tịnh hoàn toàn. Thì đó là thấy được Đức Phật Di Đà đón về cực lạc, thì chỗ đó là chỗ vui tột, không còn trở lại ở thế gian hay là trong tam giới này. Còn nếu nói như người tu thiền của chúng tôi thì muốn đến niết bàn, tức là chỗ không còn sanh tử, thì phải định. Cho nên thiền định, mà muốn định thì phải làm sao? Dụng công tu ngồi thiền ngày này tháng nọ, cứ liên tục lâu ngày tâm nó mới an định. Mà tâm an định thì cái trí tuệ nó sáng suốt, cho nên nhà Phật nó định được tuệ ha. Thì trí tuệ sáng suốt đó đưa tới cái chỗ gọi là giác ngộ. Như vậy thì người tu muốn được giác ngộ thì phải có thiền định. Mà thiền định thì cái công phu của mình phải tự nỗ lực cố gắng thực hiện. Nhưng mà nỗ lực cố gắng thực hiện đó là do cái sức của mình. Thường thường người ta nói chúng ta ngồi thiền cứ buông bỏ vọng tưởng, tức là những cái nghĩ lăng xăng á, buông bỏ nó. Phải buông bỏ chừng nào mới hết thì có người nó không biết chừng nào. Nhưng mà sự thật ra nó có 2 phần. Một phần là cái chân thật, một phần là cái hư dối. Nơi tâm mình có cái thể chân thật chưa bao giờ sinh diệt, mà nó cũng có cái hư dối lúc nào cũng quấy nhiễu, cũng loạn động. Phật dạy mình tu dừng cái tâm loạn động nó lại, cho nó được vắng bạch. Khi nó vắng bạch thì gọi là được định. Mà được định rồi thì cái chân thật nó sẽ hiển lộ, sẽ bài hiện. Mà cái đó là cái tánh Phật sẵn của mình. Như vậy quý vị nhớ, Đức Phật Thích Ca ngài tu ở dưới cội Bồ Đề, lúc đó ngài có đi học với ai không? Ngồi yên định ở dưới cội Bồ Đề, ngài ngồi cho tới 49 ngày đêm. Thì đêm 49 đó ngài liền giác ngộ. Giác ngộ từ kinh 1, kinh 2, cái ngài chứng được cái túc mạng minh. Kinh 3 thì ngài chứng được cái thiên nhãn minh. Qua kinh 5 cái ngài chứng được lậu tận minh. Thì ngài thấy rõ hết cái sự vật ở trong thế gian là nhớ hết những cái đời trước mình từ bao giờ, rồi Ngài dứt hết những cái mầm bị lôi kéo trong sinh tử. Vì vậy mà Ngài tuyên bố Ngài hoàn toàn giác ngộ. Như vậy giác ngộ đó là từ cái tâm an định được phát trí tuệ sáng suốt giác ngộ, chứ không phải có cái gì học với ai. Mà không học mà được sáng suốt, được giác ngộ thì cái giác ngộ nó có thầy không? Không có thầy. Cho nên Phật nói tất cả chúng ta có cái vô sư trí, tức là cái trí không thầy ở sẵn ở trong đó, tiềm ẩn ở trong đó, mà vì ba cái thứ loạn tưởng nó cứ nó khuấy nhiễu, nó che đậy, nên chúng ta không thấy được cái đó. Bởi vậy muốn cho cái trí đó nó hiện ra thì chúng ta phải kềm chế, phải dẹp bỏ cái tâm loạn tưởng. Cái tâm loạn tưởng dẹp bỏ được rồi thì một lúc nào đó cái trí chân thật nó chuyển bài, không nghi ngờ. Như vậy tu thiền là để nhìn cái tâm loạn tưởng. Tâm loạn tưởng nhìn thì gọi đó là định, cho nên nói thiền định. Mà được định rồi thì không còn bị mê lầm tạo nghiệp đi trong sanh tử nữa, cho nên gọi là chứng niết bàn. Niết bàn nghĩa là vô sanh, không còn sanh tử. Như vậy thì quý vị thấy trên đường tu là nếu mà chúng ta ra khỏi cái dòng sanh tử này, không còn phải bị chết đi sống lại khổ đau nữa, thì đó cái vui đó là vui sao? Thiệt là miên viễn, phải không? Như vậy thì từ cái bước số 1 tới cái bước số 4 đó, quý vị thấy có cái nào mà Phật dạy mình tu khổ không? Nên là xấu nhất thì cũng được trở lại làm người, phải không? Làm người thì được tốt hơn bây giờ, cũng là hạnh phúc rồi. Còn kế lên nữa là được lên coi trời, coi tự tại hơn, có hào quang hơn nữa. Rồi tiến lên nữa thì được phải trời sắc giới thì thôi tự tại, sống rất là lâu nhưng mà có ngày hết. Chỉ có được niết bàn thì mới không còn có ngày hết. Mà thế gian nghe cái tên niết bàn phải là vô sanh, là không sanh, thì có buồn không? Ai muốn thích sanh chứ không thích vô sanh. Muốn sanh trở lại hưởng, sanh trở lại cho vui, nên không muốn vô sanh. Cho nên bên đạo lão thường bày ra cái thuốc trường sanh. Thuốc nó quý vị thích không? Sống dài, sống mãi, còn thích quá, phải không? Nhưng mà nếu mà chúng ta sống dài, sống mãi, rồi anh em bà con thân tộc chúng ta chết hết, mình còn đó buồn không? Sống vậy cũng buồn, vui gì quá. Cho nên rồi cái đó không phải là cái kế được vui. Mới nghe thì thích, cho nên nó không phải vui. Chỉ có cái là hết, không có sanh thì đâu có tử, phải không? Còn cái kia nói trường sanh, nhưng mà rồi các ông tiên uống thuốc đó tới bây giờ còn ông nào không? Nó cũng đi mất hết, chỉ dài hơn từng năm 10 năm hay là 100 năm vậy thôi. Thì cái đó cũng là cái không phải an toàn trong cái vô nải. Chỉ có khi mà chúng ta ra khỏi cái vòng sanh tử rồi thì chừng đó mới là không còn cái duyên gì để chúng ta phải khổ, không còn cái cớ gì để chúng ta phải phiền muộn hết. Đó là tự tại giải thoát. Nhưng mà lúc đó giờ mình đi vậy mình thỏa mãn chưa? Không thỏa mãn đâu, còn thương bà con ở lại bên này, thấy không? Đi rồi còn phải trở lại để giấu hóa. Cho nên rồi nói là chúng sanh thì theo nghiệp mà thọ sanh. Còn Bồ Tát thì tùy nguyện mà thọ sanh. Vì thương chúng sanh còn mê muội, cho nên nguyện trở lại cái cõi này để giáo hóa, để độ cho họ được tỉnh, được sáng. Thì đó là cái nguyện mà đến cõi này. Cho nên Bồ Tát đến cõi này vì thương chúng sanh, rồi đó là cái nguyện. Còn chúng ta đến cõi này vì cái gì? Vì cái nghiệp dẫn mà tới, phải không? Nghiệp dẫn thì có khi tới được tốt, có khi tới được xấu, nó không có nhất định. Vì vậy mà chúng ta tu để làm sao cho tới một ngày kia được tự tại, được giải thoát. Đó là mục tiêu tột cùng của người tu. Như vậy thì nếu mà chúng ta tới đó rồi, quý vị còn bấm tay đến ngày tháng nữa được không? Không còn ngày tháng, không còn bị sanh diệt, thì làm gì có tháng có ngày. Do đó cho nên không có cái giới hạn, không có chừng mực. Nhưng mà tới đó là cái thân quý vị chừng bao to? Nếu tới với bàn thân chúng ta chừng bao to? Nếu lên cõi trời là to hơn dưới này rồi, thấy không? Nhưng mà tới cái bậc gọi là nhập niết bàn á, thân to thì cỡ nào? Tức là to đồng với hư không. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị thấy cái mầm nó to đấy. Như hiện giờ quý vị suy nghĩ chuyện phải, chuyện quấy, chuyện hơn, chuyện thua, thì khi suy nghĩ đó, cái tâm đó nó có sanh diệt thôi. Mà nó chừng bao lớn? Nếu mà suy nghĩ về người thì nó to bằng con người, thấy không? Hình ảnh con người. Suy nghĩ về con vật thì nó to bằng con vật. Nó như vậy thì nó có cái bóng của người, của vật để nó theo dõi. Vì vậy mà theo nó thì chết chúng ta bị dẫn trong trầm luân sinh tử, tùy theo hướng vào cái hướng nào, tốt hay xấu. Còn bây giờ quý vị khi ngồi yên tĩnh lặng, không có một niệm nghĩ suy gì hết, lúc đó quý vị có biết mình không? Biết không? Biết mình đang ngồi yên, phải không? Biết khi gió thổi nghe má, khi chim kêu nghe tiếng, mà không nghĩ gì hết, thì cái biết đó hình dáng nó bao lớn, nó tướng mạo không? Mà lại không tướng mạo thì nó đồng với hư không. Hư không bao lớn thì nó bao lớn. Thì như vậy tới đó thì mình nói tâm trùm pháp giới dễ trùm hết. Như vậy thì chừng đó mới tùy duyên mà ứng hiện đi trong các cái loài thể giáo hóa. Đó là cái tinh thần của đạo Phật. Như vậy thì đạo Phật tu, người ta hay nói mình tu hơi tiêu cực. Như bây giờ quý Phật tử thấy người các tôn giáo khác, người ta đặt nặng cái chuyện mà lo làm phước, làm lành, giúp cho dân, giúp cho người nghèo. Còn đạo Phật quý thầy đi đâu không có giúp gì ăn chơi, chỉ thuyết pháp không à? Thế, thuyết pháp thì người ta thấy mình nói suông không, không có đem lại gạo cơm gì cho người ta hết trơn. Thì như vậy có phải là đạo Phật tiêu cực không? Bây giờ nói ví dụ cho biết để hiểu. Nếu chúng ta thiếu ăn, ai đi ăn cho chúng ta năm ba ổ bánh mì, ăn thấy nó no, nhưng mà no thì bao lâu?
Vài tiếng à,
no vài ba tiếng đồng hồ sau. Nếu không có cái nó đói lại, phải không? Còn bây giờ quý thầy giảng kinh cho Phật tử nghe, một câu nào Phật tử chấm đà nhớ để tu, một câu đó nhớ để tu thì chừng bao lâu mới quên? À, đó cả cuộc đời. Với cái món vật chất mà người ta cho đó, dù đồ mặc hay là những dụng cụ khác, cũng là một thời gian ngắn thôi. Còn cái đạo lý mà mình thấm nhuần được ấy, thì cái đó không bao giờ mất. Có thể đời này sang đời khác cũng chưa quên. Đó là cái đặc biệt. Bởi vậy nên trong đạo Phật nặng về giáo hóa thuyết pháp hơn là nặng cái làm việc từ thiện. Thì từ thiện thì giúp người ta tốt rồi, đó là kết quả tốt, nhưng mà kế lâu dài thì cái thuyết pháp mới là lâu dài. Phật tử hiểu ứng dụng tu, một câu Phật dạy chúng ta tu cả đời, như vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của đạo Phật. Đạo Phật nghĩ tới cái kế lâu dài hơn là những cái tạm thời. Do đó mà chúng ta theo đạo Phật, tu theo đạo Phật, chúng ta phải thấy rõ cái cao siêu mà Phật đã chỉ dẫn cho chúng ta, chứ không nên bám vào những cái tạm bợ rồi thỏa mãn. Đó là những cái điều rất là thiết yếu. Vậy thì Phật tử nào muốn đời này được an toàn, đời sau được an toàn, mà không muốn tiến lên, đứng ngang đó thì cũng tạm được, nhưng mà phải tạm ngang đó thôi, chứ đừng có sụt xuống nữa. Như vậy quý vị nhớ, tu được làm người là có phước, nhưng chưa có nhiều. Sanh lên cõi trời có phước nhiều hơn, sung sướng hơn. Nhưng mà đạo Phật thì Đức Phật không muốn mình sanh lên cõi trời, mà muốn mình tu ở trong cái cõi người. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì lên cõi trời cứ hưởng không à, thụ hưởng năm này qua năm nọ, hưởng cho hết trước cái tuột xuống đó. Còn ở cõi người á thì được làm người, vui có, khổ có, phải không? Khi vui thì quên, còn khi nào khổ thì nhớ lại cũng muốn tu đó. Như vậy thì có cái cảnh để cho mình được đánh thức. Còn bên kia thì cứ sai vùi ở trong cái hưởng thụ không đó. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy những ông quan lớn, những anh ông này giàu to, họ tu được không? Hay là nội tiệc tùng không, cứ hết ngày hết tháng rồi còn đâu mà tu? Như vậy thì để một đời này hưởng hết, cái đời sau tuột lại. Còn chúng ta có khi thì được vui, có khi thì cũng hoạn nạn. Ở khi vui thì quên chút, gặp hoạn nạn cái nhớ lại, à bây giờ chán tu. Nhờ vậy mà trong thế gian này, nhất là cái cõi người là cái cõi dễ tu nhất, để cho chúng ta tiến thân dễ dàng. Nên Phật khuyên chúng ta ngay nơi cõi người chán tu, chứ đừng có ham lên cõi trời. Đó là cái ý nghĩa của đạo Phật. Chúng ta ai ai cũng muốn được vui, nhưng mà muốn được vui luôn á, chứ không chịu vui nửa chừng, phải không? Cho nên rồi muốn lên được các quả trời hưởng thụ chắc vui hơn. Nhưng mà hưởng thụ riết rồi hết phước thì tụt xuống không biết tới đâu. Còn này mình ở cõi này sơ sài thôi, có vui có buồn lẫn lộn, nhưng đó là cơ hội tốt để đánh thức chúng ta tu. Chúng ta là cái người dễ quên, cho nên năm ba năm mà làm ăn phát đạt cái quên tu, mà nếu có lúc nào sụt xuống cái à giờ tu, thì cái đó là cái thức tỉnh rất là mạnh.
nên là chúng ta thấy cái duyên được làm người ở thế gian này không phải là dễ, cho nên Phật nó dạy rằng làm người là khó, khó được làm người. Mà ngày nay được làm người rồi, chúng ta phải nghĩ sao đây? Phải thả trôi nó đi đâu nó đi hay sao? Chúng ta phải sáng tu để đời sau cũng được làm người, mà được người khác hơn giờ chút. Như vậy thì trên đường tu mà chúng ta hiện giờ đang đi á, là con đường vui hay đường buồn? Vậy mà có người nó tu khổ quá. Khổ không? Không khổ là biết được cái nguồn gốc thì mới thấy tu không khổ. Còn nếu mà thấy như trong chùa chúng tôi tu thiền, mấy vị mới tới tập tu bắt kéo trên ngồi thiết già rên quá chừng, phải không? Rồi có người ngồi được chừng nửa giờ, có người thì ngồi không tới nửa giờ, còn có người mà ngồi nửa giờ bắt thêm 15 phút nữa, lúc đó nhăn mặt nhớ mà khổ không? Như vậy thì quý vị nghĩ cái khổ đó là vô ích hay là có ích? Tại sao? Bởi vì như ở cái gian mà quý vị đi học, học mỗi năm mỗi thi, thi đó là khổ hay sướng? Khổ. Nhưng mà nhờ có thi mình mới vươn lên, mới giỏi. Thì ở đây cũng vậy, người tu ngồi thấy nó khổ, nhưng mà mình cố gắng, mình nỗ lực để mình vươn lên được cái hết khổ. Mà từ cái hết khổ đó mình mới đi tới những cái cao siêu hơn, những cái an lạc hơn. Chứ còn nếu mình cứ giữ cái mức nào đó, giữ mãi thì chắc chắn là mình cũng tiến. Nên tu là phải tiến, cũng như học thì phải thi, phải học. Thi đậu thì mình tiến lên nữa, còn rớt thì phải học lại. Tu vương lệ, ngồi tu tới mức nào đó mà mình ráng được không nổi thì dừng, dừng rồi ráng từ từ khỏe rồi tiến lên, chứ không có cái dừng luôn. Đó là tôi nói tổng quát để cho tất cả quý vị thấy hiểu rõ ý nghĩa. Như vậy thì trở lại cái đề mà tôi đã nêu lên khi nãy, tu là nguồn vui miên viễn, phải không? Miên viễn là lâu dài, không biết tới đâu, mãi mãi cũng được, và trình một cái đời qua đời khác cũng được. Nghĩa là tu là có vui, chứ không phải tu có khổ như người ta tưởng. Như vậy thì tất cả Phật tử đã được hiểu đạo, đã biết tu, thì mình có tự mặc cảm rằng mình tu dở quá, có mặc cảm đó không? Không có mặc cảm mình tu dở, mà phải thấy rằng mình tu dở thì phải ráng tu cho hay, chứ nó dở rồi thả trôi luôn thì không được. Đó là cái cớ đi lùi, đi xuống. Như vậy thì tất cả chúng ta đã được thân người là một cái khó mà được, thì bây giờ được nó thì phải làm sao cho nó được tốt đẹp hơn, an vui hơn và được miên viễn hơn. Chứ không nên được thân người rồi thả lỏng để rồi mất đi, kiếm lại không được, thì đó là cái khổ, đó là cái đau đớn nhất của con người. Vậy thì quý vị là cái người đã sáng suốt, biết tìm đến với đạo, thì từ đây về sau ráng tu. Ngày xưa tu chừng 50%, bây giờ phải làm sao? Ít nhất là cũng 60, phải không? Còn thêm tuổi nữa thì phải 70, thêm tuổi nữa phải 80. Còn nếu tới 100 tuổi thì tròn 100%, 100%. tu như vậy thì khi mình ra đi an toàn, không có lo sợ, không còn hồi hộp gì nữa hết. Chứ còn tu mình nay trầu mai sụp đó thì cái đó cũng là e dè, cũng là sợ sệt, chưa biết rồi ra sao. Như vậy thì toàn thể quý vị ở đây đối trước mặt chúng tôi, quý vị dám hứa rằng từ đây sẽ tiến lên chứ không lùi, dám hứa không? À tốt, chào tiến cho không lùi nghe. Mà nếu tiến lên là quý vị cứu được mình, phải không? Còn lùi xuống là sẽ mất mình. Như vậy thì chúng ta tu là phải tiến. Chúng tôi chỉ là cái người ở bên ngoài suối thúc giục quý vị tiến thôi. Chứ còn thực tình tiến hay không tiến là do mỗi người tự tỉnh, tự biết cái lợi, cái hại, cái nguy hiểm thế nào. Rồi mình phải tự vươn lên tu cho mình, chứ không phải chung tu cho Phật, mà cũng không phải tu cho quý thầy, phải không? Tu là tu cho mình, chứ Phật cũng không cần mình tu cho Ngài. Chúng tôi cũng không phải bắt quý vị tu cho chúng tôi, tu cho quý vị. Nhưng mà nếu biết tu, khéo tu thì đời này mình an vui, đời sau an vui nhiều hơn, và luôn luôn là tiến lên vui chứ không có khổ. Đó là cái ý nghĩa tôi giảng cái bài giảng tu Phật là nguồn vui miên viễn. Quý vị nhớ thuộc lòng cái câu đó, khi nào hơi buồn buồn, hơi thối chí, nhớ tu Phật là nguồn vui miên viễn. Nhớ để cái nỗ lực hơn, chứ đừng có thối chí rồi nó tu cứ tới đâu khổ quá, phải không? Nhớ tu đó là chúng ta biết thương mình, nhớ tu đó là chúng ta cứu mình. Còn không nhớ không tu là mình bị xa đọa, bị chìm đắm, bị khổ đau. Như vậy quý vị còn thắc mắc gì không? Biết hết rồi, đấy không? Biết hết rồi thì ráng tu. Vậy thì phần bài giảng của chúng tôi tới đây là hết. Mong tất cả quý Phật tử nghe rồi cố gắng tinh tiến tu làm. Đây là bài giảng chót ở
người lúc chúng con từ nơi về nghe nhân hòa thượng rằng là vị thiền sư lớn của Việt Nam, chúng con thường vọng tưởng sẽ học hỏi những điều sâu xa. Thì ngày hôm nay chúng con mới tỉnh giác rằng cái con đường tu Phật sẽ đi từ căn bản, đó là ba sự quy y và giữ gìn năm giới kế hồng thường đi. Ngài đã nhấn mạnh cho chúng con biết để chúng con trở về với sự sống hàng ngày của chúng con. Chúng con cảm nhận được thiền là những sự cảnh giác trong đời sống hàng ngày. Khi nào chúng con đi theo con đường của chị tổ là lúc đó chúng con có được cái sự giác ngộ để chúng con có được cái đời sống an lạc cho chính bản thân và cho mọi người. Chúng con đảm bảo thành thân phát nguyện sẽ tu sống tu học những vị nào trong chúng con mà chưa được quy y cũng sẽ cố gắng để cho con phát nguyện quy y tam bảo và những vị đã quy y rồi. Thì chúng con biết rằng đó là những điều mà chúng con không có thể quên được. Giờ phút này chúng con thành thân đã lễ kính niệm công đức hòa thượng và chư thượng tọa đại đức tăng ni. Chúng con cầu nguyện tam bảo vào quy ngài pháp thể kinh năng Phật sự nguyên thành. Nam mô A Di Đà Phật.
Quý vị chắp tay hồi hướng với chúng ta.